tam luân không tịch mà hằng giáo hóa của Bồ Tát đấy. Ba thứ con gọi ra ba thứ đi, thân của mình, thứ hai là cái thân của cái người kia, và thứ ba là cái việc giáo hóa. Thế là tam luân. Chúng mình mỗi khi lễ Phật, chúng mình cũng phải quán tam luân không tịch, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đó là chúng mình quán tam luân không tịch. Để các con thí thực, các con cũng, các tổ bắt các con phải quán tam luân không tịch. Đấy. Cho nên ở nhà chùa mỗi việc mình phải quán tam luân không tịch. Tất cả những cái phước đức, mình đừng có cái cậy mình, đừng có cái ngã ái ngã chấp thấy mình làm phước, cho nên phải quán tam luân không tịch. Mình phải quán cái thân mình là huyễn, là đất nước gió lửa. Cái thân cái người kia cũng đất nước gió lửa. Cái việc giáo hóa này là theo nhân duyên giả hiện. Có khi cái người kia kiếp trước người ta là tam tạng pháp sư, mà chỉ vì xẻn pháp cho nên kiếp này lại thành bị cái quả báo ngu si, phải đi học. Cho nên rằng cái việc chúng ta các sự việc giao tiếp với nhau hàng ngày ở đây đều là do cái nghiệp báo. Thế như chúng các con nhớ ông tam tạng pháp sư, mà ông ấy lỡ làm một lời nói ông ấy thành con chó. Như ngài Châu Lợi Bàn Đạt Ca, kiếp trước ngài cũng là tam tạng pháp sư, vì ngài xẻn pháp cho nên kiếp này ngài rút đặc. Các con nhớ là ngài học một bài kệ mà cả tháng chưa thuộc. Thế thì đấy, vậy thì tất thân mình cũng như thân mọi người đấy, chỉ là cái nghiệp báo nó giả hiện một thời gian chứ nó không thật. Mà thật thể của tất cả là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên quán tam luân không tịch mà hằng giáo hóa, nghĩa là thế nào? Ta cũng như thân mình là cái giả tạo, còn cái tánh thật ấy vẫn là tánh Phật. Cho nên cùng nhau đem lời Phật để giác tỉnh cho nhau, cho nên vẫn cứ hằng giáo hóa. Đấy, vì thế, bởi vì biết là tam luân không tịch, cho nên cái tâm mình nó an định, mà vẫn hằng giáo hóa là làm cái việc giáo hóa chúng sanh, như giáo hóa để có cái trí tuệ. Thế cho nên hai cái việc trí và bi nó không trái nhau, mà nó lại còn giúp đỡ cho nhau. Hai cái hạnh trí tuệ và từ bi. Con nhớ ở trên mình vừa học đấy, là mình phải an định tinh thần để mình có trí tuệ đấy. Và mình lại phải có từ bi giáo hóa chúng sanh để cái cây bồ đề nó nở hoa. Thế là phải tu hai hạnh trí tuệ và từ bi. Thế là tam luôn không tịch, đó là trí tuệ. Thế mà hằng giáo hóa, đó là từ bi. Thế hai cái đức trí tuệ với từ bi này giúp dẫn cho nhau. Trong khi mình giáo hóa cho người ta thì chính mình được giác tỉnh, lại còn thêm cái quả phước kiếp sau, khiến cho mình cái trí tuệ nó dễ khai minh. Mà trong cái khi mình học về trí tuệ thì mình có tài liệu để mình giáo hóa. Thế là hai cái hạnh trí tuệ với từ bi giúp đỡ cho nhau. Cũng như ở trên nói, như hai cái bàn tay cọ rửa thì cùng sạch, chứ không phải là hai cái hạnh ấy nó trái nhau. Ta nói tiếp. Thế cho nên trong thập tín, Bồ Tát phải tu tứ niệm xứ để tự giác và giác tha, để có thành tựu hai cái hạnh trí tuệ và từ bi. để tin hiểu được như thế. Nhưng mà tin hiểu cái thật nghĩa thâm sâu. Thế nào là con tin hiểu thật nghĩa thâm sâu? Thật nghĩa là cái nghĩa chân thật, tức như con vừa nói là cái tánh vô lượng quang của Phật, của mình, của tất cả chúng sanh đồng một thể, như nhau không khác. Đó là mình tin được cái thật nghĩa như thế. Mình tin được cái thật nghĩa như thế, mình mới theo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát này. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Để thấy được cái thật nghĩa là Phật chúng với mình, với chúng sanh đồng một thể, vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó là sự thật. Thế mình tin thật như thế thì mình tận tình giáo hóa cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Con nói tiếp. Khởi hạnh là khởi cái công phu tu hành để chứng chân. Chứng chân là chứng cái gì? Chứng được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của con đấy. Đấy, trước sau đều thật. Thế nào là trước, thế nào là sau? Là khi tu, mà sau là khi được quả. Đấy, con cứ gieo cái nhân thì con lại được quả. Con tu cái hạnh này là con lên ngôi vị này, rồi con lại tu cái hạnh này con lên ngôi vị kia. Suốt cái dọc đường Bồ Đề từ thập tín mà cho lên đến thành Phật. Đấy, thế thì cái việc tu nhân và cái việc kết quả mỗi mỗi đều đúng, đều đúng pháp. Đấy, nghĩa là nếu con y cứ vào cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vâng, như là theo Đức Quán Thế Âm thấy tất cả bình đẳng như Phật, thì một mặt con vận tu trí tuệ, một mặt con từ bi giáo hóa, mà khiến cho cả ta cả người cùng nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Nếu con đi đúng cái đường như vậy thì nhân quả đều chân thật, nghĩa là không có bị lạc đường, bị lỡ lối. Đúng cái đường của mình đi. Mà con không, con bảo mình phải định mình mới có tuệ. Chứ bây giờ đi giáo hóa mọi người thì mình tâm nó loạn. Thế con phải định. Thì như vậy thì con lạc về đường nào? Tà thì hơi quá. Con tu con chứng quả mà. Con tu con ngồi con giác tỉnh. Mà con không giáo hóa chúng sanh thì con nhập niết bàn giống như các vị thánh nhị thừa ấy thôi. Thì Phật quả, Phật vẫn quả là những vị mình tu, mình chứng quả, mình giải thoát. Mà trong khi có bọn chúng sanh nó lặn ngụp ở trong địa ngục ngã quỷ bằng phanh, bao nhiêu thống khổ mà mình nhẫn tâm, mình nhập niết bàn, thì Phật gọi như thế là ác. Cho nên nếu mà không có lòng từ bi độ chúng sanh thì chúng mình lạc về nhị thừa. Mà nếu chỉ từ bi mà lại không có trí tuệ thì dĩ nhiên là không thành công rồi. Bởi vì không có trí tuệ giác tỉnh thì mình từ bi cái gì, mình dạy người ta cái gì được. Mình phải có trí tuệ mình mới dạy được. Thế cho nên Bồ Tát phải có cả hai, trí tuệ và từ bi đi đôi thì mới trước sau đều thật. Thành đại chúng đặt tiếp chúng họ nội
tâm căn các duyên thân xấu kết hợp các nhân duyên lành ngoài xã tâm hồ pháp vì ngôi tam bảo là cửa giải thoát duy nhất của muôn loài.
Trong hộ nội tâm, để bây giờ học xong coi như là các vị có cái chánh tín rồi, thì bây giờ việc của mình làm bây giờ là làm gì đây? Trong thì lo tu cái tâm mình, ngoài ấy thì thì một lòng hộ ngôi Tam Bảo, ngoài là hộ pháp. Đấy. Trong mình tu cái tâm mình ấy, thì mình phải tu thế nào? Bây giờ có chánh tín rồi ấy, thế là thẳng bước, giờ cứ thế để tu cho đến thành Phật. Thế bây giờ mình có chánh tín rồi thì bây giờ việc trước hết mình phải tu cái tâm của mình. Đấy, bây giờ cái coi như là vạch một cái đường lối tu hành của mình. Bây giờ phải làm gì? Trong ấy, thì hộ cái nội tâm. Hộ cái nội tâm bằng cách nào? Là tránh tất cả cái nhân duyên xấu mà kết hợp cái nhân duyên lành. Đấy là việc của mình bây giờ. Chúng ta bây giờ bắt đầu tu hành thì chúng ta phải làm cái việc ấy. Đấy. Một cái việc mà chúng ta thấy rất thường, tránh tất cả ác, làm tất cả lành. Nhưng bây giờ sau khi có cái chánh tín, nắm cái chỗ hiểu biết rõ ràng cái đường lối rồi, thì bây giờ chúng mình luôn luôn phải soi lại cái nội tâm của mình. Bởi vì cái nội tâm là cái căn bản, hễ nó vững ấy, thì mình mới vững, mà nếu mà nó không có chánh niệm thì mình nguy. Đấy. Cho nên cái nội tâm luôn luôn phải vững vàng cái chánh niệm. Đấy. Xây dựng cái nội tâm phải cẩn thận, gieo cái nhân lành. Đấy. Tránh tất cả cái nhân ác và cái duyên ác, mà làm tất cả cái nhân, gieo cái nhân lành và kết cái duyên lành. Đấy. Thế cho nên Phật Tổ dạy cái việc đầu tiên tu hành của chúng ta phải cẩn thận, không những là cái nhân tốt mà lại cần cái duyên nữa. Bởi vì nói cái lý nhân quả là nói cái đường thẳng cho dễ hiểu, chứ cái sự thật ấy, sự vạn pháp thành tựu là do nhân duyên. Cái nhân đã đành và phải cái duyên nữa. Nếu cái nhân tốt mà bị những cái duyên xấu thì rồi ngày mai cái nhân nó cũng mai một, nó cũng hỏng đi. Cho nên phải chọn thầy, chọn bạn, sống ở trong một cái đoàn thể thánh thiện, chứ không phải chứ rời ra thì nguy hiểm. Cái tâm của mình hàng ngày soi những cái móng niệm nó khởi lên là móng niệm lành, móng niệm thiện thì mình vun chặt. Còn những cái móng niệm hư hỏng mình phải sáng suốt mà lọc bỏ. Rồi cái mắt mình thấy, cái tai mình nghe, cẩn thận đề phòng. Như trong luật Sa Di dạy, mắt không nhìn những cái cảnh bệnh, tai cũng không nghe những cái lời nói tà, cái mũi người cái miếng ăn, cho đến cái thân không có tà mạn, phải đúng pháp. Thế thì đấy, như thế là chúng ta tránh những cái duyên xấu, nhân duyên xấu, mà phải kết hợp chẳng những là những cái nhân lành, nhân là những cái tâm niệm tốt, mà duyên là những cái cảnh mình gặp, hoặc mắt thấy hoặc tai nghe, mình gần những cái hay cái tốt, chứ đừng có quay thường. Thứ nhất là những người bạn mà người ta không có đứng đắn, những lời nói không chính xác, mình phải tập giác tỉnh. Nếu mình đánh thức người ta được thì càng hay, sửa được cho người ta được thì càng hay, chứ đừng có đánh đu với những người bạn. Việc trong mình phải làm, còn ngoài mình phải làm gì? Phải xả thân hộ pháp. Tại làm sao chúng ta phải ủng hộ Phật pháp? Đấy, bởi vì chính mình không thể không nương tựa ngôi Tam Bảo. Ngôi Tam Bảo là nơi nương tựa duy nhất cho bản thân mình, và mình giáo hóa mọi người, mình cũng không giáo hóa cái gì khác, là khuyên người ta nương tựa ngôi Tam Bảo. Thế cho nên ngôi Tam Bảo là cửa giải thoát. chúng ta phải tận tình ủng hộ. Trong cái việc ủng hộ đây, thứ nhất trước hết mình phải lo cái nội tâm của mình cho chân chính, cho chân thật, đứng vững. Đấy. Thế rồi bên ngoài tất cả những các công việc Phật Pháp Tăng chúng ta tận tình giúp đỡ, dù là phải xả thân mạng cũng không tiếc.